sáu căn. Hôm qua đang nói về cái lộ trình của cái nhận thức. Bây giờ nói qua lại xem cái lộ trình của nhận thức thế nào. Tịnh tuệ là mắt đã gặp. Đấy. Đây như là trong cơ thể mình nó có một cái báo động, có một cái gì sắp xảy tới. Đấy. Thế thì vì thành ra cái tâm bình thường của mình ấy nó mới dừng công việc lại. Thế giờ sao nữa? Con nhớ cái chữ ngũ môn tâm hướng. Đấy, cái danh từ nó bốn chữ. Cái gì là ngũ môn tâm hướng? Lúc bây giờ cả năm căn nó dừng lại để nó để ý xem là cái nào phải dùng đến. Cho nên cả ngũ môn. Thế là bây giờ cái nhận thức mới sanh. Nhận thức mới sanh, nếu mà là về cái sắc nó hiện thì cái nhận thức sanh. Còn nếu về âm thanh thì cái nhĩ thức sanh. Lúc bây giờ trong năm môn của mình một cái nó phát ra. Cần đến cái nào thì một cái ấy nó ra, nó hiện. Rồi gì nữa? Là gì? Suy đạt và xác định. Con hiểu thế nào là suy đạt của cái nhận thức đấy. Thực ra những cái này chúng ta không biết được đâu. Đây là chỉ có Phật nói hộ đấy thôi. Phật thấy, Phật nói, chứ chúng ta không thể nào biết được cái này. Cái này chỉ có thánh nhân mới biết thôi. Còn cái nhận thức của mình nó đi nhanh lắm. Trong bảy cái sát na này nó đi nhanh lắm. Mình không hề biết. Đây là học trong sách của Phật. Thì Phật dạy thì biết như thế thôi. Đấy. Thế thì cái thọ, mấy cái suy đạt, mấy cái xác định này là của cái thức nào? Cái thức thứ sáu là bắt đầu từ cái số 7. Ở đây gọi là cái tốc hành tâm để đi đó. Thì cái thức thứ sáu mới xem vào. Còn mấy cái trên này là hoàn toàn của cái nhận thức thôi. Thế cho nên cái mình mới không thấy. Chứ nếu là cái thức thứ sáu thì mình vẫn đang sống với nó thì mình biết. Còn cái thứ thọ, mấy cái suy đạt, mấy cái xác định này là một cái nó nhanh hơn là điện. Mà của cái thức nhận thức. Chứ không phải là của cái thức thứ sáu. Chả có thọ nào. Chúng mình không biết được. Cái thọ này là nói là thuộc về của cái nhận thức thì chúng mình không thể biết được. Thì dĩ nhiên là nó cũng có cái thọ như ba cái thọ kia. Nhưng mà chúng mình học ba cái thọ là của cái ý thức. Còn cái đây là vì mình học thì Phật cũng chỉ dạy thì mình cũng biết thế thôi, chứ chúng cái nhận thức là chỉ là một cái nó hiện cái hình lên thôi. Nhưng mà ngay cái lúc nó hiện hình ấy thì nó có thọ, có suy đạt, có xác định. Mà mình nhưng mà cái việc nó vi tế quá mình không thấy được. Suy đạt tức là suy ngẫm. Nhưng mà con nhớ rằng đây không phải là cái ý thức. Cái ý thức tức là cái tưởng ấm của con ấy. Thế nhưng mà đây nó không phải, đây là nguyên cái nhận thức thôi. Một cái nhận thức nó cũng đủ các công năng này. Nhưng mà chúng mình không đủ cái tế nhị mà nhận được nó. Cái trí tuệ của chúng mình nó thô lắm, chỉ sống với cái ý thức thôi, chứ không có thể biết được những cái này. Thì đây là cứ vâng theo Phật, Phật dạy như thế thì biết được. Chứ cái nhận thức, ví dụ như con nhìn đằng trước kia cái hình ảnh nó hiện lên, đó là cái nhận thức nó sanh. Quay ở đằng này thì cái nhận thức đã diệt. Một cái sanh diệt nhanh như thế mà nó có đủ bảy cái từng này. Trong mỗi cái nhận thức nó đều có, sở dĩ mà biên ra đây cho các con học là bởi vì rằng thì Phật muốn cho chúng ta biết rằng mỗi một cái thức nó đều đủ công dụng. Chứ không phải chỉ có cái ý thức nó mới có các cái công dụng này. Đấy, một sát, mỗi sát na, đấy, sát na đầu thì là nhận thức, rồi nó có liền một sát na thứ hai là thọ, sát na thứ ba là suy đạt. Nhưng mà con phải nhớ là cái sát na là cái gì đã?
Cái thời gian...
Nó hết sức nhanh. Mỗi một cái tích tắc này có không biết bao nhiêu sát na. Cho nên chúng ta không thể đủ, cái trí của chúng ta nó không đủ cái tế nhị mà nó nhận những cái này. Thế đây chỉ có học Phật, Phật dạy như thế, biết như thế. Biết là cái nhận thức mình nó cũng có đủ công năng. Nghĩa là cả tám thức nó đều có những cái công năng này. Chứ không phải là như chúng mình tưởng chỉ có cái ý thức nó biết thôi. Nó biết phân biệt. Mà là tất cả nó đều là công năng. có công năng nhưng nó tế nhị lắm, mình không không đi sâu vào được. Cái hiểu của chúng mình là chúng mình sống ở ý thức, cho nên những các thức kia mình đâu có thể biết được.
Thầy, con thấy là con đi lớp học thì con nói là một nhãn thức sắc thân là gồm có năm cái là xúc tác ý thọ tưởng tư. Mà sao ở đây con lại thấy ghi cái nhãn thức trước rồi mới ghi đến thọ tưởng tư sau thầy?
Thì đây thì đây ngài nói cái lộ trình đây. Tác ý thọ tưởng tư là năm biến hành tâm sở, như hôm qua thầy nói đấy. Thì năm cái biến hành tâm sở đã gọi là biến hành thì thức nào nó cũng có đủ cả.
Như vậy thì phải có cái này trước rồi mới có nhãn thức nó phát sanh chứ hả? Sao đây là để nhãn thức nó lại trước rồi xong rồi mới tới ba cái này?
Thì xúc tác ý thọ tưởng tư là những tâm sở của cái nhãn thức. Nhãn thức nó là tâm vương. Thì đã là tâm sở của cái nhận thức thì dĩ nhiên là nhận thức phải có trước thì mới có những cái này. Cũng như là tiền ở trong túi là của cô Tuệ Giác thì cô Tuệ Giác phải có trước thì mới có tiền ở trong túi.
Như vậy là năm biến hành nó sanh sau khi mà nhận thức nó phát sanh nữa.
Nó là tâm sở của cái nhận thức.
Ở cái chỗ số 7 đó thầy. Thì như thầy dạy là cái nhận thức thì nó tới quá không có nhìn thấy, cho nên thầy dạy là cái đó là cái ý thức, nhưng mà
không phải là ý thức mà là ý thức nó xen vào. Đã có ý thức xen vào người ta gọi là câu ý thức.
Và thầy dạy một cái nhận thức đó là cái tiến trình của nó là 7 cái này hay là đến hay nó chỉ có 6 cái trên thôi?
Thì ở đây ngài nói minh bạch, đây là đang nói về cái lộ trình của cái nhận thức thì nó gồm đủ cả này. Mà tới cái số 7 này thì có cái anh ý thức, anh ấy câu vào, anh xen vào, cho nên nó có cái quyết định. Đó. Cái xác định số 6 là của cái nhận thức chưa làm việc được. Đến cái tốc hành tâm này tức là cái thứ 7, cái số 7 này thì có cái ý thức nó xen vào, cho nên cái phân biệt nó mạnh. Tốc hành tâm tức là cái tâm sở lúc này là quyết định làm việc. Đấy. Quyết định cái người này là ác cảm, quyết định cái người này là có cảm tình, quyết định là người này có ích, quyết định là cái người này vô ích cho mình, ví dụ như thế. Thì nó có cái tốc hành là cái quyết định hoạt động. Ngài có nói là những sát na đầu, nghĩa là 6 cái trên, chưa có hộ hay không hộ. Bởi vì cái chưa biết gì, chưa tới, cho nên chưa có hộ hay không hộ. Đợi đến cái tốc hành tâm thì lúc bây giờ mới nhất định. Đấy, cho nên mới có hộ hay không hộ. Có hộ là có ý thức vào. Hễ mà tham sân không áp lực được thì gọi là có hộ. Còn nếu để cho tham sân nó chi phối thì tức là 6 căn. Có cái thí dụ về cái câu này thế nào nhỉ? Thì đó là không hộ. Còn nếu tham sân không áp lực được thì tức là có hộ. Còn nói lại hộ thầy, khi con nghe một lời nói, bởi vì đây là học về hộ 6 căn, thì khi cái tai mình nó nghe thấy một lời nói thì phải để ý ngay. Cái người mà có cái tâm hộ 6 căn, cái mắt nó thấy một cái hình tướng, một ví dụ như một chị em cùng ngồi nói chuyện với nhau, mình trông thấy cái người trước mắt mình, người ta có một cái tướng mạo bực bội khó chịu, thế thì cái mắt của mình khi nhìn người ta có một cái thái độ bực bội với mình, thì mình phải làm gì? Cái mắt mình thấy người ta có một cái thái độ bực bội với mình, hoặc là cái tai mình nghe người ta có một cái giọng cằn nhằn, có cái chỗ mà cái cũng bực bội với mình. Thế thì lúc bây giờ nếu cô Tịnh Giới là một người hộ 6 căn, cô Tịnh Giới làm gì? Đó, con phải soi lại cái tâm con xem nó phản ảnh thế nào. Đấy. Cái tâm của con lúc bây giờ khi mắt thấy tai nghe như vậy thì cái tâm của mình nó có bực bội theo không? Đã. Trong phương ngôn có câu rằng chớ có vì một con lừa đi qua mà hai cái tai của anh mọc dài theo. Câu có nghĩa là thế nào? Một con lừa đi qua mà hai cái tay của anh mặc dài theo. Đừng theo với cảnh, con lừa nó có hai cái tay nó dài. Thì chớ có vì nó có hai cái tay dài nó đi qua mình, mà hai cái tay của mình nó phải kéo dài ra bằng nó. Nghĩa là những đừng có để cho cảnh bên ngoài nó chuyển mình. Đã. Thế thì bây giờ mỗi khi cái mắt mình nhìn thấy một người, người ta tỏ cái dáng bực bội với mình, hay là cái tai mình nghe cái âm thanh của người ta cầu nhàu cằn nhằn với mình, thì lúc bây giờ mình quay, mình không chạy theo người ta mà quay lại xét xem cái tâm mình ấy, nó phản ứng thế nào, nó có cầu nhàu, nó có bực bội với người ta không. Đã. Nếu mà nó có cầu nhàu, nó có bực bội theo cái người kia, thì mình phải có cái khả năng mình làm chủ nó, không có cho nó phát ra, mà không có cho nó kích thích để mà thành những lời nói việc làm về sau mình hối hận. Thế như thế gọi là cái người hộ sáu căn. Còn những người mà không tu tứ niệm xứ thì dĩ nhiên là sống với cảnh bên ngoài, cứ để cảnh bên ngoài, hễ mà người ta khen mình, người ta nói ngọt với mình, thế thì là thôi xẻ cửa xẻ nhà, thân mến lắm. Còn hễ có cái gì trái ý thì bực bội theo, thì đó là người không tu. Cái tu với cái không tu nó khác nhau. Cho nên những người có tu thì gọi là người xuất gia, người xuất thế. Còn người không tu thì tức là dù có cạo đầu, dù có đắp y cũng chỉ là người thế gian. Phân biệt ở cái chỗ có hộ sáu căn hay không hộ sáu căn. Ở đây cho một thí dụ, bây giờ con giảng lại cái thí dụ này, ngài dạy cái gì đây? Thì bây giờ lấy một cái thí dụ nói cho nó rõ ràng ra. Cái trí nhớ nó làm cái gì? Trí nhớ như cái anh gác cổng, phải nhớ bổn phận của mình, hàng lúc nào cũng phải gác cổng. Còn nếu con lơ đãng như hôm qua nói hững hờ, để cho sáu căn lãnh sáu trần ấy, thì coi như đó là bởi vì không có trí nhớ, quên cái bổn phận của mình, quên cái bổn phận của mình, không đóng cái cửa cái. À, cửa cái đây là ví với cái gì? Cho năm năm pháp hộ sáu căn, thì mình phải luôn luôn nhớ là mình phải dùng đến năm cái tâm sở ấy để mà canh gác cái cổng. Còn nếu con hững hờ một cái thì dĩ nhiên là kẻ cắp, cái đứa dẫn đường nó mang giặc vào trong nhà. Thế của cải của con là cái gì?
Tài sản, tức là cái thiện pháp.
Là những gì? Tài sản của con bây giờ tức là 10 giới, 24 oai nghi. Để giữ được thì là mình là người có của, một người có khả năng. Còn nếu mà không giữ được ấy, thì coi như một con người bại hoại. Cái tài sản là 10 giới với lại 24 oai nghi. Bây giờ học thêm tứ niệm xứ nữa, tức là cộng thêm cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Mà nếu để cho cái tham với cái sân, cái si nó lấn và nó cướp thì hết. Ở đây ngài mới kết rằng hộ sáu căn mới bảo tồn được giới Phật. Tại làm sao hễ không hộ sáu căn là mất tài sản, mất giới phẩm. Mình cái giới phẩm nhiều khi mình vẫn mất mà mình không ngờ đấy. Nhất là cái khẩu nghiệp, cái miệng mình nói láo. Thế rồi hàng ngày cái tâm của mình nó vẫn có cái lén lút mà mình không ngờ. Cho nên cái người mà cẩn thận ta giữ hộ sáu căn ngay từ lúc mà cái tham sân chưa khởi, là cái con mắt thấy. Sở dĩ mà chúng ta hàng ngày mà phạm giới chỉ ở chỗ sáu căn đối với sáu trần mà chúng ta hờ hững, cho nên mới phạm cái này phạm cái kia. Còn nếu mà cái người giữ gìn sáu căn, mỗi khi chạm sáu trần ta hộ ngay từ lúc xúc, như lời Phật dạy đó, xúc thọ mình đã hộ ngay từ lúc bắt đầu xúc. Mà lỡ xúc rồi thì lại phải hộ để cho nó đừng thọ. Mà lỡ thọ rồi thì hộ cho nó đừng sinh ái, sinh ố, nghĩa là yêu và ghét. đến khi cái yêu cái ghét nó đã thành ấy, thì nhiều khi là nó đã tạo nghiệp, mình không kịp giữ. Cho nên trong 12 nhân duyên, ba cái khoen hiện tại của chúng mình là xúc, thọ, ái và thủ và hữu, cái năm cái khoen đó. Thế thì nếu mà lo từ cái lúc xúc, lúc thọ, lúc ái mình xả được, mình lo từ cái lúc ấy thì nó không có thủ, không có hữu. Thủ tức là con thủ chấp rằng cái quyển sách này có ích cho mình cần phải có cuốn sách này, thế đó là thủ. Còn hữu tức là đưa tay ăn trộm của người ta rồi, thì nó đã thành một cái nhân, một cái tội ăn cắp, thành một cái nhân phải đọa lại. Thế cho nên trong năm cái thứ ấy chúng ta phải cẩn thận, lai nó chưa tới. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm chủ chúng ta trong cái hiện tại. Vì vậy phải tập đưa cái trí tuệ mình về hiện tại và đăm đăm soi ngó lấy mình để đừng có tạo nghiệp. Hễ mà không tạo nghiệp ấy, thì bảo đảm giải thoát. Thì kheo nào mà không bị đạo tặc quấy phá, không bị phiền não làm hại, thì đó là những vị coi như cái thành, cái quách đã có quan quân canh giữ cẩn thận rồi. Cái chữ quách ấy, thầy không hiểu rõ nghĩa là cái gì, chị em có ai biết chữ quách? Nói cái chữ quách, cái chữ thành với chữ quách nó liền nhau. Thì chữ quách thầy không biết là nó là hình như nó có phải là cái cửa của cái thành không? Chị em có ai biết không? Quách mà có quan quân canh giữ cẩn thận, thế thì dĩ nhiên là không bị cướp, bị trộm. Còn nếu hờ hững coi thường thì cướp trộm nó lẻn vào, nó ăn trộm. Thì người đi tu có của cải gì đâu mà sao sợ kẻ cướp nhỉ? Mà nó nguy là tham sân si, nó lại không phải ở ngoài nó vào, mà nó ở đâu? Đấy, giặc ở trong nhà. Cái này mới khó. Hễ cứ có cảnh ở bên ngoài làm duyên thì giặc ở trong nhà nổi lên phá trước. Thế cho nên Phật mới phải ân cần dạy chúng ta những pháp môn tu tỉ mỉ. Ông lợi ích mắt chẳng láo liên, như khỉ leo cây. Tỳ kheo trì luật đi đứng ngó xuống, nhìn cách hai thước. Tại làm sao lại bắt chúng ta không được ngó nhìn bên trái bên phải, mà phải mắt phải luôn luôn ngó xuống, nhìn cách hai thước. Cái việc đề phòng con kiến con sâu mình dậm phải, đó là một việc. Còn việc gì thứ hai chúng ta đang học ở trong bài này? Để cái tâm chúng ta an định, đừng ngước lên, đừng ngó bên trái bên phải, nghĩa là để tránh duyên, tránh những cái xúc chạm vào cảnh, thì đỡ những cái thọ, cái ái nó xảy ra. Thế cho nên tức là một cái phương pháp để hộ sáu căn.